Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Blender for Dummies, ấn bản thứ tư của Jason Van Gamster, là sách hướng dẫn thực hành về Blender, phần mềm đồ họa 3D miễn phí và mã nguồn mở. Đây không phải là sách về một phong cách nghệ thuật riêng, mà là cẩm nang giúp người mới hiểu quy trình tạo nội dung 3D từ đầu đến cuối. Cuốn sách dẫn người đọc đi từ việc làm quen giao diện, thiết lập không gian làm việc và điều khiển đối tượng, đến mô hình hóa, vật liệu, texture, ánh sáng, hoạt họa, kết xuất và chia sẻ sản phẩm. Jason Van Gamster tiếp cận Blender từ góc nhìn của một họa sĩ số và nhà làm hoạt họa độc lập, nên chú ý nhiều đến các trở ngại thực tế khi tự học, như cấu hình ban đầu, lựa chọn công cụ và lỗi thao tác phổ biến. Với phạm vi rộng và tính tham khảo cao, sách hướng đến việc xây nền tảng kỹ thuật bền vững, thay vì chỉ giúp người đọc hoàn thành nhanh một vài bài mẫu riêng lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm chủ giao diện và tư duy điều hướng trong không gian 3D. Điểm xuất phát của Blender for Dummies là giúp người đọc vượt qua trở ngại lớn nhất của Blender, tức là giao diện dày đặc công cụ và cách làm việc trong không gian 3 chiều. Blender không vận hành như phần mềm vẽ 2 chiều thông thường. Người dùng phải đồng thời theo dõi vị trí, hướng nhìn, tỷ lệ, trục tọa độ và quan hệ giữa nhiều đối tượng. Vì vậy, việc hiểu viewport, các chế độ làm việc, bảng thuộc tính và thao tác chọn đối tượng có ý nghĩa nền tảng, chứ không chỉ là phần giới thiệu sơ bộ. Cuốn sách đặt những kỹ năng này trong một lộ trình từ thao tác cơ bản đến sản phẩm hoàn chỉnh. Cách tiếp cận đó giúp người học hiểu vì sao một thao tác điều hướng hay biến đổi đối tượng lại ảnh hưởng trực tiếp đến các giai đoạn như dựng hình, gán vật liệu và kết xuất. Thay vì xem phím tắt như danh sách cần thuộc lòng, người đọc được định hướng để nhận ra vai trò của chúng trong việc giảm thao tác lặp lại và duy trì nhịp làm việc. Phần này đặc biệt hữu ích với người tự học hoặc người chuyển từ phần mềm 3D khác sang Blender. Một nền tảng điều hướng chắc chắn giúp họ bớt phụ thuộc vào hướng dẫn từng bước, dễ quan sát lỗi hơn và có thể tiếp cận các công cụ mới mà không mất phương hướng trong giao diện. Thứ hai, mô hình hóa như bước chuyển ý tưởng thành hình khối có thể chỉnh sửa. Mô hình hóa là trung tâm của quy trình 3D bởi mọi nhân vật, đạo cụ hay bối cảnh đều phải bắt đầu từ hình học. Blender for Dummies giới thiệu công việc này theo hướng thực dụng, từ tạo và biến đổi các đối tượng cơ bản đến chỉnh sửa lưới để hình thành cấu trúc phức tạp hơn. Giá trị của phần hướng dẫn không nằm ở việc hứa hẹn tạo ra mô hình thật nhanh, mà ở chỗ nó làm rõ mối liên hệ giữa hình dạng, khả năng chỉnh sửa và mục đích sử dụng cuối cùng. Trong Blender, một đối tượng đẹp ở một góc nhìn chưa chắc đã phù hợp cho hoạt họa, gán texture hoặc render. Bởi thế, người học cần nhận thức rằng các đỉnh, cạnh và mặt không chỉ là thành phần kỹ thuật. Chúng quyết định bề mặt phản ứng ra sao với ánh sáng, texture bám như thế nào và mô hình có thể được tiếp tục tinh chỉnh hay không. Sách đặt mô hình hóa trong chuỗi sản xuất rộng hơn thay vì tách nó thành một kỹ năng độc lập. Cách trình bày này phù hợp với người mới vì nó khuyến khích làm việc theo cấu trúc. Khi đã hiểu các thao tác chọn, biến đổi và chỉnh sửa hình học, người đọc có thể xây dựng từ vật thể đơn giản đến nhân vật hoặc cảnh, đồng thời biết vì sao cần giữ mô hình rõ ràng và dễ quản lý. Thứ ba, vật liệu và texture biến hình học thô thành bề mặt có tính thuyết phục. Một mô hình chỉ có hình dạng vẫn thường trông như vật thể nhựa hoặc đất sét nếu chưa có vật liệu, texture và cách phản ứng ánh sáng phù hợp. Blender for Dummies xem giai đoạn này là bước cần thiết để chuyển hình học thô thành bề mặt có đặc tính rõ ràng. Người đọc được định hướng tiếp cận việc gán vật liệu và tạo texture như một phần của quá trình mô tả vật liệu thật, chẳng hạn sự khác biệt giữa bề mặt nhẵn, thô, sáng bóng hoặc có chi tiết màu sắc. Ý nghĩa thực tế của nội dung này là giúp người mới không nhầm lẫn giữa texture và bản thân mô hình. Texture có thể bổ sung màu, hoa văn và nhiều cảm giác bề mặt mà không phải tăng hình học một cách không cần thiết. Ngược lại, hình dạng chính vẫn phải được giải quyết bằng mô hình hóa. Sự phân biệt này hỗ trợ người học đưa ra lựa chọn hiệu quả hơn, nhất là khi làm cảnh lớn hoặc cần chuẩn bị tài sản số để kết xuất và chia sẻ. Tác giả cũng đặt kỹ năng này trong mối quan hệ với ánh sáng và render, một vật liệu không thể được đánh giá tách rời khỏi môi trường chiếu sáng. Nhờ đó, người đọc hiểu rằng vẻ chân thực không đến từ một nút bấm, mà từ sự phối hợp giữa hình khối, bề mặt và điều kiện quan sát trong cảnh. Thứ tư, ánh sáng và kết xuất là giai đoạn kiểm tra toàn bộ quyết định tạo cảnh. Blender for Dummies đưa ánh sáng và kết xuất vào vị trí kết thúc logic của quy trình. Bởi đây là lúc người dùng nhìn thấy tổng hợp các quyết định đã thực hiện trước đó. Một cảnh có mô hình tốt nhưng ánh sáng thiếu định hướng có thể trở nên phẳng, khó đọc hoặc không truyền đạt được trọng tâm. Tương tự, vật liệu và texture chỉ thể hiện đúng vai trò khi chúng tương tác với nguồn sáng, bóng đổ và góc nhìn của máy quay. Nội dung về ánh sáng có giá trị vì nó giúp người mới nhìn render như một công cụ đánh giá, thay vì chỉ là bước xuất ảnh. Khi ảnh kết xuất làm lộ cảnh sắc bất thường, tỷ lệ thiếu hợp lý, texture kém rõ hoặc bố cục rối, nguyên nhân có thể nằm ở những khâu trước đó. Render vì thế tạo ra vòng phản hồi, buộc người làm quay lại chỉnh mô hình, vật liệu, máy quay hoặc bố trí cảnh. Đây là thói quen làm việc cần thiết trong đồ họa 3D. Sách cân bằng giữa kỹ thuật nền tảng và quy trình hiện đại của Blender hướng người đọc đến việc tạo hình ảnh có thể trình bày và chia sẻ. Cách bao quát này hữu ích cho người làm minh họa, thiết kế, hoạt họa độc lập, hoặc đơn giản là muốn kiểm soát tốt hơn kết quả cuối cùng thay vì chỉ thao tác theo thiết lập có sẵn. Cuối cùng, hoạt họa, xuất bản sản phẩm và cộng đồng Blender mở rộng việc tự học. Phạm vi của Blender for Dummies không dừng ở việc tạo một ảnh tĩnh. Sách còn định vị Blender như một môi trường sản xuất nội dung, nơi người dùng có thể xây dựng cảnh, làm hoạt họa, xuất tệp và chia sẻ kết quả. Với người mới, điều quan trọng ở đây là nhận ra hoạt họa không phải kỹ năng hoàn toàn tách biệt. Nó dựa trên các đối tượng đã được tổ chức, mô hình đã được chuẩn bị và cảnh đã có máy quay, ánh sáng cùng vật liệu phù hợp. Việc đề cập đến xuất và chia sẻ cũng phản ánh nhu cầu thực tế của người làm 3D. Sản phẩm không chỉ tồn tại trong tệp dự án. Nó có thể cần được render thành hình ảnh hay video hoặc chuyển sang một bối cảnh sử dụng khác. Hiểu các bước cuối quy trình giúp người học đặt mục tiêu rõ hơn ngay từ đầu, thay vì phát hiện quá muộn rằng cảnh của mình khó xuất, khó trình bày hoặc thiếu nhất quán. Một nét đáng chú ý là sách hướng người đọc đến cộng đồng Blender. Vì Blender là phần mềm mã nguồn mở, tài liệu diễn đàn và sự hỗ trợ từ cộng đồng có vai trò quan trọng trong quá trình cập nhật kỹ năng. Với người tự học không có giám sát trực tiếp, việc biết tìm nguồn trợ giúp đáng tin cậy và nhận diện lỗi cấu hình phổ biến giúp quá trình học ít bị gián đoạn hơn. Kết luận, Blender for Dummies phù hợp nhất với người mới bắt đầu học Blender, người học thiết kế hoặc hoạt họa theo hướng tự học, và người dùng từ phần mềm 3D khác muốn nắm lại quy trình trong môi trường Blender. Sách cũng có ích cho người cần một tài liệu tra cứu rộng, bao quát từ thao tác giao diện đến dựng hình, bề mặt, ánh sáng, hoạt họa, render và xuất sản phẩm. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo ra bản đồ kỹ năng tương đối đầy đủ. Người đọc không chỉ biết một công cụ làm gì, mà còn hiểu nó xuất hiện ở đâu trong chuỗi công việc, tạo nội dung 3D. So với các sách nhập môn ngắn hoặc các bộ tutorial tập trung vào một dự án cụ thể, điểm khác biệt của cuốn này là độ bao quát và định hướng tham khảo. Nó không chỉ tối ưu cho cảm giác hoàn thành nhanh một mẫu dựng sẵn. Thay vào đó, sách xây dựng nền tảng để người đọc có thể quay lại tra cứu khi gặp một vấn đề mới trong dự án riêng. Cách viết của Jason Van Gamster cũng gắn với thực tế của người làm sáng tạo độc lập, đặc biệt là nhu cầu tự xử lý cấu hình, lỗi thường gặp và các khâu sản xuất không có đội ngũ hỗ trợ. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn học Blender có hệ thống, chấp nhận đầu tư thời gian để phát triển khả năng làm việc lâu dài với một công cụ 3D nhiều chức năng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jason Van Gamster, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!